Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài
Những nguyên tắc của đời sống. Bài 6: Nguyên tắc gieo và gặt.
Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Người nông dân gieo cấy cây lúa và mong chờ nó cho ra cả đồng ruộng chín vàng. Đó là nguyên tắc nông nghiệp rất đơn giản, nhưng nó cũng được áp dụng trong cuộc sống nữa. Khi chúng ta mong đợi cuộc sống của chúng ta kết quả theo điều chúng ta đã gieo, chúng ta sẽ được trang bị tốt hơn để đưa ra những quyết định khôn ngoan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ theo đề tài Nguyên tắc gieo và gặt. Thưa quý vị, cuộc sống đầy những lựa chọn và chúng ta đưa ra tất cả những dạng lựa chọn trong đời sống. Điều mà chúng ta không nhận ra đó là chúng ta đưa ra những lựa chọn trong thời trai trẻ rồi chúng theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Nó trở thành một phần tính cách của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy đó, trong khi còn trẻ, chúng ta đã xem, đã nhìn, chúng ta đã kinh nghiệm những sự việc trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ rằng nó ở trong quá khứ và nó đã qua rồi, nó qua mãi mãi. Nhưng sự thật là tất cả những gì chúng ta thấy, tất cả những gì chúng ta đã nghe, tất cả những gì chúng ta đã kinh nghiệm đều vẫn ở đó. Và khi tôi nghĩ về những đứa trẻ đang lớn lên, chúng mong muốn có hướng đi cho đời mình từ khi còn rất nhỏ. Chúng sẽ lớn lên và sau này chúng sẽ muốn có hướng đi cho mình trong cuộc đời, cho đến khi ai đó giúp chúng hiểu rằng cuộc sống thật sự là gì. Bởi vì quý vị biết đây là những gì xảy ra. Bất cứ điều gì được vun trồng trong cuộc đời chúng ta khi là một đứa trẻ trở nên hạt giống của những điều xây dựng nên tính cách của chúng ta. Vì vậy, sự thật là tất cả chúng ta ngày hôm nay là kết quả của những người gieo hạt giống, của những suy nghĩ đúng đắn và những thói quen tốt đẹp trong đời sống chúng ta. Có những người cố gắng xây dựng những điều khác nữa trong đời sống chúng ta. Quý vị biết không, thật thú vị khi Đức Chúa Trời nói những câu rất ngắn như sau. Châm ngôn đoạn 22 câu 6: Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề liệt khỏi đó. Nhưng chúng ta có ý nghĩ rằng bằng cách nào đó, nếu chúng ta để những đứa trẻ nhỏ lớn lên theo cách chúng muốn thì chúng sẽ tốt thôi. Nhưng sự thật là điều đó không đúng. Bởi vì nếu một đứa trẻ lớn lên không kỷ luật, không có sự hướng dẫn đúng đắn, không có sự hiểu biết kinh thánh về những gì thuộc về Chúa, chúng sẽ lớn lên và tính cách của chúng sẽ được định hình bởi những thứ nhồi nhét vào trong cuộc đời của chúng nó, nhưng cũng bởi những thứ bị bỏ quên trong cuộc sống của chúng nữa. Và đó là lý do tại sao quý vị và tôi dạy dỗ con trẻ của mình theo con đường đúng đắn là rất quan trọng. Rót vào đời sống chúng những ý tưởng, những suy nghĩ, những niềm tin, và sau này trên đường đời, những điều này sẽ dẫn dắt chúng. Chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta gieo trồng vào đời sống con trẻ chúng ta. Bởi vì chúng ta đang đặt một nền tảng trong những hạt giống tính cách trong tương lai của chúng. Bởi vì sự thật là tất cả chúng ta là kết quả của những gì mà người khác đã xây dựng trong đời sống chúng ta. Đôi khi những điều đó tốt, đôi khi chúng không tốt. Vì thế, khi chúng ta nghĩ về những ảnh hưởng của việc gieo và gặt, tôi xin mời quý vị dành một ít giây phút cho phân đoạn Kinh Thánh ở trong Galati. Đó là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong toàn bộ lời Đức Chúa Trời. Bởi vì đây là nguyên tắc thánh, nguyên tắc trong vũ trụ. Đó là nguyên tắc hoàn toàn chắc chắn xảy ra và không thể tránh khỏi. Đó là nguyên tắc mà chúng ta gọi là nguyên tắc gieo và gặt. Galati đoạn 6 câu 7 chép: vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Chúng ta nói theo cách này: sự thật là bất cứ thứ gì chúng ta gieo, chúng ta sẽ gặt lấy sau này nhiều hơn những gì chúng ta gieo, bởi vì đó là nguyên tắc trồng trọt. Điều tương tự xảy ra trong đời sống của quý vị và tôi, bởi vì trong cuộc sống chúng ta đã gieo những gì mà tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Hãy nghĩ về cuộc sống của quý vị trong giây lát. Cha của quý vị đã gieo điều gì vào trong cuộc đời của quý vị? Mẹ quý vị đã gieo điều gì vào trong cuộc đời của quý vị? Phải chăng người mẹ đã từng có suy nghĩ rằng con sẽ chẳng bao giờ hữu dụng, mẹ ước gì con chưa bao giờ được sinh ra? Hoặc quý vị hoàn toàn xuất chúng, và những gì chúng ta muốn làm là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, vì không có tiền là không có sự an toàn. Đó là chủ nghĩa duy vật, và hãy xem tất cả những điều đó không tạo nên sự công bình thánh khiết và một nền tảng thật sự vững chắc nào cả. Vật chất dựa trên những điều thay đổi, sắc đẹp thay đổi, tài chánh thay đổi, tất cả sự công nhận thay đổi. Quý vị đang xây dựng cho con cái mình điều gì? Xin mời quý vị mở ra đoạn 6 của sách Galati và bắt đầu với câu thứ 7. Đây là những gì mà sứ đồ Phaolô đã nói. Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 10. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chết mệt nhọc về sự làm lành, vì chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Tôi muốn chúng ta suy gẫm phân đoạn này bởi vì nó rất quan trọng. Đây là luật pháp của Chúa. Đó là nguyên tắc thánh kinh hoàn toàn không thay đổi được. Quý vị không thể thay đổi nó. Quý vị có thể phủ nhận, quý vị có thể phản kháng, và quý vị có thể tuyên bố rằng quý vị không tin. Nhưng điều đó không thay đổi luật pháp. Quý vị có thể chống lại nó nếu quý vị chọn làm như vậy, nhưng nó đã tác động vào cuộc đời của quý vị dù quý vị nhận ra hay là không. Điều này rất quan trọng, và tôi nghĩ một trong những lý do mà sứ đồ Phaolô tin chắc điều này là quan trọng, đó là cách mà ông bắt đầu phân đoạn kinh thánh này. Thông thường quý vị sẽ nghĩ, nếu chúng tôi giúp quý vị nhận ra tại sao điều gì đó tốt hoặc xấu, đầu tiên quý vị sẽ nói đó là nguyên tắc gì đó, rồi sau đó nói với tôi điều gì không đúng về nó. Nhưng hãy để ý cách mà sứ đồ Phaolô bắt đầu ở đây. Cách thức ông nói phần nào rất tiêu cực khi ông nói rằng chúng ta cẩn thận cách chúng ta gieo và cách chúng ta gặt, bởi vì quý vị thấy đó, ông bắt đầu với một điều rất tiêu cực khi nói rằng chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Chúng ta gieo bất cứ điều gì, chúng ta sẽ gặt điều đó sau này nhiều hơn những gì chúng ta gieo. Bây giờ hãy chú ý điểm nhấn mạnh ở đây. Phaolô bắt đầu nguyên tắc này bằng một lời cảnh báo: chớ hề dối mình. Đó là đừng để bản thân bị dẫn dụ, trở nên u mê, hướng tới con đường sai lầm bởi lời nói của ai đó, hoặc là bởi điều gì mà quý vị đọc, điều gì mà quý vị nghe. Lời Kinh Thánh chép: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Khi Phaolô nói rằng chúng ta đừng tự lừa dối mình, đơn giản ông đang nói rằng đừng tin vào lời nói dối. Và ma quỷ có rất nhiều lời nói dối, phải không nào? Nhưng những con người khác thì cũng có rất nhiều sự dối trá nữa. Và họ sẽ nhồi nhét vào cuộc đời của quý vị những thứ mà sau cùng sẽ hủy hoại quý vị nếu quý vị cho phép họ làm điều đó. Từ khinh dễ thật sự nghĩa là chống lại Chúa và trở nên kiêu ngạo, phản loạn và chế nhạo những nguyên tắc và luật pháp của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào không vâng lời Ngài và rồi thoát tội. Hết lần này đến lần khác trong Kinh Thánh, chúng ta đọc được những điều đó bằng cách này hay cách khác. Những người ta thường nói rằng, tôi biết, nhưng tôi là một ngoại lệ. Không phải đâu. Hãy cho tôi nhắc quý vị những điều mà Chúa nói, và hãy nhớ rằng Chúa là trường tồn, Ngài là quan tòa, Ngài là đấng tối cao có thẩm quyền phán điều đó. Phaolô nói rằng chúng ta không thể khinh dễ Ngài bằng việc nổi loạn nghịch cùng Ngài, cười cợt Ngài, mỉa mai Ngài, từ chối lời Ngài, và rồi sau đó thoát tội. Ê-sa-chi-ên đoạn 18 câu 20 nói rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Dân số ký đoạn 32 câu 23 thì nói tội
chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Không phải là có lẽ, mà là tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Vậy nên, chúng ta hãy đến và suy gẫm về toàn bộ khái niệm của việc gieo và gặt. Tất cả chúng ta đang ở trong giai đoạn này của cuộc đời, và chúng ta là kết quả của tất cả những gì chúng ta đã nghĩ, đã cảm nhận, đã tin tưởng, đã đáp ứng, và tất cả những điều đó ảnh hưởng trên đời sống chúng ta. Một vài người sống cuộc đời vô cùng suy đồi, một vài người sống một đời sống tin kính. Vấn đề là nó tạo nên sự khác biệt. Những người là bạn của chúng ta, cách họ ảnh hưởng chúng ta, cách họ tác động chúng ta, những gì chúng ta đọc, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, nơi chúng ta đến, nơi chúng ta làm việc, tất cả những điều này tác động đến đời sống của chúng ta. Chúng ta từ chối chúng hoặc chấp nhận chúng. Và những sự việc chúng ta chấp nhận trong đời sống của mình thì giống như những hạt giống đang được vun trồng. Chúng ta cần phải hỏi bản thân rằng, đâu là cuộc sống mà tôi muốn sống? Ví dụ như trong tương lai, những năm tháng sắp tới tôi muốn trở nên như thế nào? Bởi vì quý vị thấy đó, một khi quý vị bắt đầu vun trồng một loại hạt nào đó, chắc chắn quý vị sẽ tiếp tục cho phép nó phát triển. Vậy nên, tôi xin quý vị chú ý những gì mà Phao-lô nói trong phân đoạn Kinh Thánh này, bởi vì nó đơn giản theo cách này, nhưng lại phức tạp theo một cách khác. Vậy thì, tôi xin chúng ta dành ít phút để phân tích một vài từ. Xin hãy đọc Galati đoạn 6 câu 8. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Hãy suy nghĩ về điều này trong ít phút. Khi Phao-lô nói về gieo cho xác thịt, điều này có nghĩa là gì? Xác thịt của chúng ta, theo như Kinh Thánh nói, là thái độ bên trong của chúng ta. Tâm linh bên trong chúng ta ao ước sống và hành động không tùy thuộc vào Chúa. Quý vị nói rằng tôi đã được cứu chuộc. Quý vị đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Chúa đã tha thứ cho quý vị khỏi tội lỗi mình. Ngài đã buông tha cho quý vị. Giờ đây quý vị là con của Đức Chúa Trời. Và quý vị có thần linh tươi mới bởi vì thánh linh của Đức Chúa Trời đến và sống trong cuộc đời của quý vị, ban cho quý vị sự sống thật. Quý vị sẽ nói, nếu tôi có thần linh tươi mới như vậy thì có điều gì khác trong tôi nữa đâu? Xin quý vị hãy lắng nghe. Thái độ và ao ước hành động vẫn chịu sự ảnh hưởng của linh theo ý riêng. Nó vẫn tồn tại trong mỗi một chúng ta. Bởi vì dù quý vị tin kính như thế nào, dù quý vị giống Chúa ra làm sao, có thể quý vị vẫn phải tranh đấu để mà sống. Tất cả chúng ta đều đối diện với con người cũ trong chúng ta. Thái độ đó trong chúng ta đôi khi là ao ước hành động không tùy thuộc vào Chúa. Đó là xác thịt của chúng ta. Khi quý vị được cứu, quý vị không mất điều đó. Chúng ta vẫn còn những điều đó, vậy nên chúng ta phải tiếp tục đối diện với nó. Gieo có nghĩa là nếu tôi đang gieo điều gì đó, là tôi đang định hình nó. Tôi đang thấm nhuần nó, tôi đang nhận lấy nó, tôi đang chấp nhận nó. Tại sao một người lại ngồi đó và xem một bộ phim dơ bẩn nào đó? Tại sao một ai đó lại xem sách báo khiêu dâm? Tại sao ai đó lại ngồi đó và nhìn những thứ kích dục? Bởi vì họ đang nuôi dưỡng điều gì? Họ đang nuôi dưỡng thái độ không tin kính của việc muốn sống ra khỏi ý muốn Đức Chúa Trời. Họ đang nuôi dưỡng điều đó ở bên trong họ. Quý vị không thể nuôi dưỡng đời sống quý vị mà không có cảm xúc và kinh nghiệm những hậu quả. Vậy nên Phao-lô nói, gieo nghĩa là sản sinh ra những mê tham, những ham muốn. Và Phao-lô nói gì? Khi chúng ta làm như vậy, ông nói chúng ta kết thúc trong việc nuôi dưỡng xác thịt mà đem lại sự suy đồi cho đời sống chúng ta. Quý vị có muốn con cái quý vị trở nên suy đồi trong suy nghĩ không? Nghĩ rằng chỉ có tiền tài đáng kể và chỉ có sự chấp nhận của thế gian này là đáng kể. Và dạy cho chúng rằng chỉ khi con cái mình nhìn giống như thế gian này và ăn mặc giống như thế gian này thì thế gian sẽ yêu con. Thưa quý vị có thể làm suy đồi con cái của quý vị, cháu của quý vị bởi việc trở nên những người ba, người mẹ muốn con gái, con trai của mình ăn mặc cho đúng mốt, hợp thời trang với xã hội hiện đại. Quý vị có nghĩ quý vị đang làm vậy với con gái và con trai của quý vị? Quý vị có đang làm hư hỏng cuộc đời giá trị của chúng? Quý vị nói rằng chúng sẽ từ bỏ được điều đó. Không, chúng không thể. Chỉ khi Chúa bước vào đời sống của chúng và giải cứu chúng khỏi điều đó mà thôi. Nhưng quý vị có thể nhìn chung quanh và nhìn thấy tại sao ma túy là một nan đề lớn không? Bởi vì nó giúp con người ta quên đi thực tại. Đó là vấn đề của ma túy. Tương tự với rượu bia. Để rồi quý vị thấy rằng người ta bước vào một cảm giác khác và họ không muốn Chúa ở trong cuộc đời của họ. Họ không muốn ai nói cho họ nghe về Đức Chúa Trời. Phaolô nói nó như thế nào thưa quý vị? Nó sinh ra trong sự hư nát. Tất cả những điều đó sinh ra sự hư nát, nghĩa là một dạng của sự chết. Nói cách khác, nếu thân thể quý vị bị hư nát với bệnh tật chết người, quý vị sẽ chết dần chết mòn. Tôi nói lại một lần nữa, bởi vì quý vị biết, vụ mùa không đến trong tức thời, cho nên quý vị nghĩ quý vị đang thoát khỏi nó. Tôi biết có những người đang làm như vậy. Hãy cho họ thời gian, hãy cho họ thêm thời gian, sống trong sự phản nghịch đối với Chúa. Thoát tội là chuyện không thể nào. Phaolô nói, chớ hề dối mình, đừng tin vào lời nói dối. Đừng cố gắng khinh dễ Đức Chúa Trời khi nói rằng, phải tôi có thể làm được tất cả những điều này và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó sẽ không làm hại gì tôi. Quý vị ơi, nó sẽ làm hại đến quý vị. Nó sẽ hủy hoại quý vị. Nếu quý vị dừng lại và nhìn xem chung quanh quý vị, nó hủy hoại người ta như thế nào? Vấn đề là, người ta thường nghĩ rằng bằng cách nào đó họ sẽ là một ngoại lệ. Nhưng không có ngoại lệ nào với luật pháp của Đức Chúa Trời. Phaolô nói, chúng ta có thể gieo cho xác thịt hoặc chúng ta có thể gieo cho thánh linh. Ví dụ, quý vị đọc lời Chúa, quý vị biết mình sẽ phải làm gì? Quý vị đang đặt lời Chúa vào tâm trí và vào tấm lòng của mình. Quý vị đang gieo trong thánh linh. Khi quý vị làm chứng cho ai đó, quý vị đang gieo trong tâm linh của quý vị. Khi quý vị đang lắng nghe lời của Chúa, quý vị đến nhà thờ, quý vị có sổ tay và ghi chép lời của Ngài. Quý vị ghi chép những gì được giảng dạy. Quý vị đang làm gì? Quý vị đang gieo trong thánh linh. Thánh linh của Đức Chúa Trời đang tăng trưởng trong đời sống quý vị. Với ý nghĩa rằng, Ngài ảnh hưởng và tác động nhiều hơn, càng nhiều hơn trong đời sống quý vị. Tức là mỗi một khía cạnh của cuộc sống. Quý vị đang gieo trong thánh linh sự sống là sự sống đời đời. Phaolô nói rất rõ trong Galati đoạn 6 câu 8, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Đời đời nghĩa là độ dài của thời gian. Nó cũng có nghĩa là chất lượng của cuộc sống. Khi ông nói rằng quý vị và tôi gieo, những hạt giống đó là công bình và thánh khiết và tinh kính. Khi gieo những hạt giống đó, chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang gieo những hạt giống mà gây dựng trong đời sống chúng ta những phẩm giá của những sự việc có giá trị đời đời. Khi Phaolô nói, hãy cẩn thận những gì mà chúng ta gieo và thận trọng về cách chúng ta suy nghĩ và hãy để ý những gì mà ông nói. Ông không nói rằng một ngày nào đó quý vị có thể gặt nó. Ông nói 3 lần rằng quý vị sẽ gặt điều mà quý vị gieo. Vậy, có phải là quý vị không thể được tha thứ những chuyện trong quá khứ không? Không phải như vậy. Chúa sẽ tha thứ và thanh tẩy quý vị bất cứ điều gì quý vị dâng lên cho Ngài. Chúa sẽ tha thứ bất cứ điều gì quý vị đem đến trước Ngài trong sự ăn năn thật. Chúa ơi, nó không thuộc về cuộc đời của con. Con xin Chúa tha thứ, con cầu xin Ngài buông tha cho con dựa trên những gì mà Chúa Giê-xu đã làm trên đồi Gô-gô-tha. Và Chúa sẽ tha thứ cho quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không bao giờ bị chuyện đó quấy rầy nữa. Không. Điều đó không có nghĩa là như vậy. Điều đó có nghĩa là thánh linh trong quý vị sẽ giúp quý vị vượt qua nó. Đó chính là như vậy. Nhưng sau khoảnh khắc cầu xin Chúa để vượt qua điều đó trong đời của quý vị và quý vị sẽ sẵn lòng đặt nó xuống mỗi lúc nó nhảy sổ lên trong cuộc đời quý vị. Quý vị sẵn lòng đặt nó xuống và cầu xin Chúa thánh hóa suy nghĩ của quý vị và khiến quý vị trở nên một người nam, một người nữ tin kính Chúa. Sau đó, sẽ có vài điều quý vị sẽ sống chết với nó, bất kể quý vị là ai và quý vị tin kính đến cỡ nào. Điều đó tùy thuộc vào Chúa hoạch định gì cho cuộc đời quý vị. Bây giờ hãy tiếp tục nghe những gì mà ông nói. Galati đoạn 6 câu 8 câu 9 chép, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Phaolô đang nói điều gì ở đây?
Khi nghĩ về điều này, tôi nghĩ đến một vị mục sư. Một vị mục sư bước vào một nhà thờ, nó là một ngôi nhà thờ nhỏ, có lẽ có 50 hay 75 thành viên, có thể là 100. Ông ở đó năm này qua năm khác, và ông dành thời gian của mình trong ngôi nhà thờ nhỏ đó để giảng dạy lời của Chúa, dạy dỗ người khác. Không bao giờ có một đại hội, không bao giờ sống trong một ngôi nhà to, không bao giờ có một mức lương cao.
Sự thật là có Chúa.
Ông ở trong những cuộc tương trợ gây tranh cãi. Ông ở với những người nói rằng, Chúa, chúng con muốn ông khiêm nhường.
Và để khiến ông khiêm nhường, hãy khiến ông nghèo khó và ban cho ông một khoảng thời gian khó khăn.
Họ không muốn tăng trưởng, nhưng ông ở lại đó.
Ông trung tín, trung thành với Chúa. Và đây là những gì mà Phaolô đang nói, Galati đoạn 6 câu 9. Thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.
Vậy, câu số 10. Đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
Hãy nghĩ về điều này.
Phaolô nói tất cả chúng ta có một cơ hội.
Cơ hội của chúng ta là gì?
Tất cả chúng ta có cơ hội để gieo hạt giống vào đời sống của những người khác.
Vấn đề là chúng ta muốn trở nên người như thế nào?
Phaolô nói chúng ta có ảnh hưởng, chúng ta có một cơ hội để ảnh hưởng tốt đến người khác.
Quý vị hãy cứ tạm quên đi mọi thứ về những hạt giống xấu trong chốc lát.
Quý vị hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì quý vị gieo, sau này quý vị sẽ gặt, nhiều hơn cả những gì quý vị gieo.
Đặt nó vào một khía cạnh tích cực, nói về Chúa Giê-xu cho người khác, phát truyền đạo đơn, chỉ cho họ nghe những bài giảng mà họ có thể tìm thấy được.
Nói cách khác, hãy nghĩ về những hạt giống tốt mà quý vị có thể gieo trồng ngoài đó.
Và Phaolô nói, nhìn xem, đừng tưởng quý vị đang gieo những hạt giống tốt và Chúa làm lơ về điều đó. Ngài không như vậy. Quý vị không có đang khinh dễ Ngài.
Quý vị không nhận ra Chúa thấy tất cả những việc làm nhỏ nhặt này sao?
Ví dụ như, nếu quý vị cúi xuống để nhặt thứ gì đó cho một bà cụ hoặc một ông cụ khi họ không thể, quý vị đang làm gì?
Quý vị đang cư xử nhân từ.
Quý vị nói, Chúa chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu.
Nhưng đó chính là bóng trái của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, vân vân.
Và nếu quý vị nhìn vào đoạn 5 và để ý những gì mà Phaolô nói, Galati đoạn 5 câu 22-23,
nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Đó là tất cả chúng ta có đặc ân để nuôi dưỡng cuộc sống người khác bằng những điều mà xây dựng nên phẩm chất, sự tin kính, sự công bình và thánh khiết trong đời sống của họ.
Vậy thì, hãy để tôi hỏi quý vị câu này.
Có điều gì tuyệt vời hơn quý vị có thể làm hay không?
Quý vị có thể cho họ rất nhiều tiền và rồi họ có thể chết và vào địa ngục.
Quý vị có thể cho họ đi học cao đẳng đại học, học lên tiến sĩ, giáo sư. Nhưng rồi họ cũng có thể chết và vào địa ngục.
Quý vị có thể làm rất nhiều việc cho người khác mà không đem lại cho họ kết quả đúng đắn, chân thật và lâu dài nào cả.
Nhưng khi quý vị nuôi dưỡng họ những điều của Chúa và những giá trị của Chúa Giê-xu, sự nhân từ, dịu dàng, tốt lành và sự tha thứ và cả cầu nguyện cho họ, thì nó sẽ khác.
Nói với họ về Đức Chúa Trời và những gì Chúa đã làm trong cuộc đời của quý vị đang nuôi dưỡng những linh hồn đó.
Và quý vị có thể quên,
và họ có thể quên trong giây phút nào đó, nhưng một ngày nào đó Chúa sẽ dùng quý vị để gặt một vụ mùa lớn trong họ.
Để tôi hỏi quý vị điều này nữa, trong những năm tháng được ban cho quý vị đang nuôi dưỡng tâm trí mình, linh hồn mình, cuộc sống mình, phần nào đó muốn hành động không tùy thuộc vào Chúa theo xác thịt.
Giả sử quý vị có đang nuôi dưỡng bản thân những điều thỏa mãn xác thịt chăng?
Quý vị có đang nuôi dưỡng bản thân với những điều gây dựng chính mình, những điều khiến quý vị trở nên tinh kính, những điều khiến quý vị trở nên khác biệt, những điều mà khiến quý vị trở nên đường dẫn nước của suối nước hàng sóng chăng?
Thức ăn thuộc linh đang tạo nên một sự khác biệt nào trong đời sống của những người quý vị đang ảnh hưởng?
Quý vị có đang nuôi dưỡng bản thân và người khác lẽ thật mà sẽ quyết định hoàn toàn số phận đời đời của họ không?
Quý vị có nhận thấy cuộc sống của mình đầy năng quyền như thế nào không?
Ảnh hưởng nào quý vị có thể tạo nên một sự khác biệt đời đời trong đời sống của ai đó?
Kinh Thánh chép, chớ hề dối mình, đừng để bị dẫn dụ. đừng khinh dễ Đức Chúa Trời bởi suy nghĩ rằng quý vị có thể sống bất kính và thoát tội. Xin lắng nghe, không phải tôi nói rằng quý vị không thể. Đức Chúa Trời nói rằng quý vị không thể. Thế nhưng, quý vị cũng có thể sống một cuộc sống công bình, tinh kính, thánh thiện và nó sẽ trở nên lãng phí và không kết quả gì nếu quý vị chọn sống chống nghịch Chúa, khinh dễ Ngài. Và đây là lời cầu nguyện của tôi, rằng nếu quý vị chưa từng tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của quý vị, hãy nhớ rằng, quý vị đang gieo những hạt giống. Quý vị đã bị hư nát rồi, quý vị đang lừa dối bản thân ra khỏi phần thưởng trên thiên đàng mà Thiên Chúa dành sẵn cho quý vị khi quý vị tin nhận Ngài là cứu Chúa của mình. Quý vị có thể nói rằng, tôi không tin bất kỳ điều nào. Hãy nhớ rằng, đó là quyền lựa chọn của quý vị, nhưng nó không thay đổi được sự thật đâu, không thể bãi bỏ được. Luật pháp không thay dời của Đức Chúa Trời hàng sống luôn nói rằng, quý vị gieo điều gì, quý vị sau này sẽ gặt, và nhiều hơn những gì mà quý vị gieo nữa. Những gì quý vị làm bởi những lựa chọn, quý vị chọn loại vụ mùa nào quý vị sẽ gặt trong đời sống mà quý vị đang sống. Sự đoán xét chính là điều mà quý vị đang đối diện. Tôi sẽ chỉ nói với quý vị nếu quý vị chưa được cứu, thì đây là cơ hội tốt cho quý vị để dâng cuộc đời mình cho cứu Chúa Giê-xu. Bởi vì đây là những gì sẽ diễn ra. Khoảnh khắc quý vị quyết định, Chúa thay đổi cả bức tranh. Hôm nay quý vị cũng có thể bỏ qua việc lắng nghe và sẽ chịu trách nhiệm đời đời cho những gì mà quý vị đã nghe. Và lờ nó đi, sống trong tội lỗi suốt phần đời còn lại của mình, bị lừa dối, khinh bỉ Chúa, và rồi chết cách hư mất. Hoặc quý vị có thể nói, tôi đã được nghe về lẽ thật, và tôi cầu xin Đức Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi của tôi, thanh tẩy tấm lòng của tôi, Thánh Linh của Chúa xin đến trong cuộc đời của tôi. Ngài sẽ thay đổi quý vị, khiến quý vị trở nên một tạo vật hoàn toàn mới, và bởi năng lực của Ngài giúp cho quý vị sống một đời sống tin kính. Có thể quý vị sẽ hỏi tôi rằng, liệu nó có quá trễ cho tôi không? Tôi đã chừng này tuổi rồi. Thưa quý vị, có thật sự quá trễ không? Hãy nói theo cách này, nó quá trễ để cho quý vị có được phần thưởng mà quý vị có thể có, nhưng nó không quá trễ để quý vị bước vào thiên đàng. Và nó không quá trễ để tạo nên một sự khác biệt từ đây cho đến sau này. Quý vị sẽ thắc mắc thêm một điều nữa, liệu tôi có phần thưởng nào hay không? Có chứ. Bởi vì hãy nhớ lấy điều này, Chúa đáng xét chúng ta dựa trên ánh sáng của lẽ thật mà chúng ta biết và điều chúng ta làm và cách chúng ta đáp ứng lại Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã dạy chúng con lẽ thật của lời Ngài. Con cầu nguyện rằng mọi người nghe đến nó đều nhận lấy nó vào lòng, bởi vì nó là lẽ thật đời đời của Chúa, và rằng Chúa sẽ thay đổi thái độ của họ, hành động của họ, rằng Chúa sẽ giúp họ nhìn thấy, thay vì họ trở nên một điều chi phương hại đến người khác, họ có thể trở thành một báu vật tuyệt vời, chia sẻ sự công bình trong họ thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng con. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.